This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dung rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Nha Khoa Khỏe Đẹp, bắt đầu từ lúc 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần cùng với nha sĩ Trần Thị Ngọc Yến. Thưa quý vị, nha sĩ Ngọc Yến tốt nghiệp nha khoa năm 1998 tại Baylor College of Dentistry. Với 17 năm kinh nghiệm, nha sĩ Yến sẽ giúp cho quý vị hài lòng với hàm răng vừa đẹp vừa khỏe. Và thưa quý khán giả, trong cái chương trình này, quý vị có thể gọi vào để mà hỏi nha sĩ Yến những cái thắc mắc liên quan đến răng và cách chăm sóc răng miệng qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Hành Dung xin gửi lời chào đến nha sĩ Ngọc Yến.
Xin chào chị Hành Dung, xin chào khán thính giả.
Chào vâng. Hôm nay là một để mà chuẩn bị cho một ngày đầu tuần thì chắc chắn Hành Dung nghĩ là nha sĩ sẽ rất là bận rộn lắm đây. Nhưng mà trước tiên mình làm việc thì mình phải có sức khỏe phải không? Vậy thì nha sĩ hôm nay có khỏe không?
Dạ. em sức khỏe để
lúc nào cũng khỏe
để phục vụ.
Dạ, để phục vụ.
Dạ, chị cũng vậy chứ.
Vâng, cảm ơn nha sĩ Ngọc Yến. Cũng tạm tạm. Nói chung lại là như vậy là cũng khỏe là mừng rồi. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình ạ. Alo, dạ vâng, xin mời.
Dạ, xin chào nhà chị và nha sĩ.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Mai, em ở Arlington đó.
Vâng, chào chị Mai. Vậy là chị Mai bây giờ đặt những câu hỏi đi. Muốn hỏi điều gì, nha sĩ sẵn sàng trả lời.
Em muốn hỏi nha sĩ là em có đứa con trai 12 tuổi, nó móm. Tức là cái hàm ở dưới anh đưa ra một chút. Thành ra xin nha sĩ cho ý kiến là bao nhiêu tuổi cháu là viền răng cho cháu là tốt nhất ạ.
Dạ sơ, chị Mai ơi, chị Mai làm ơn tắt cái âm thanh gì ở phía sau đó, chắc là do cái gì đó, nó cứ bị ồn đó, nó bị vang đó, thưa chị Mai.
Dạ, em đang lấy xe mà em không có bật cái gì,
cho bạn lấy xe nghe tiếng giống như tiếng gió vậy đó. Rồi, mời nha sĩ.
Dạ, xin chị Mai, thường thường nó bị móm á, thì là mình nên chắc trước làm sớm càng tốt, tại vì 12 tuổi. Mình làm sớm thì tốt. Chị nên đem cháu vô để cho nha sĩ hay là specialist về răng đó để học nói cái nào. Tại vì nếu móm nếu mà không có nhiều lắm thì họ có thể họ dùng những cái appliance như là palatal expander hay là headgear để họ đưa cái hàm ra trước đó chị. Dạ, mà khi mà cháu mà lớn quá, thí dụ như trên 15-16 tuổi đi, thì ở trên cái nóc họng mình nó có một cái đường, cái xương nó đã liền lại rồi đó, thì mình dùng mấy cái đó không được. Thành nếu mà làm càng sớm thì càng tốt.
Cái đó nếu mà làm thời gian là bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
Cái đó là thường thường nó lâu hơn hô. Nếu hô thì là mấy cái case hô nó dễ hơn là cái case móm. nếu mà mắm mắm ít thôi đó thì họ có thể họ làm họ đưa hàm 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 dưới vô ít rồi hàm trên ra, còn nếu mà bị nhiều quá thì trước khi hàm thì họ chụp hình xương đó ra, mà họ thấy cái vị trí của hai cái hàm nó chênh lệch nhiều quá thì cứ nhiều khi là họ chỉ làm đến một mức nào thôi rồi họ có thể họ suggest là mai phải cho cháu giả phụ giải phẫu để đưa cái hàm trên ra hay là hàm dưới vô. Thì nếu mà đi mình sớm thì mình đỡ cái phần là dự khi mình phải giải phẫu đó, cái hàm mình nó chưa, cái xương nó chưa có liền lại thì có thể mình chỉnh sửa lại được. Dạ.
Cái đó là nha sĩ nói là cái đó là niềng đó hả nha sĩ?
Dạ, đó là niềng răng đó. Nhưng mà trong niềng răng đó thì theo móm đó, thì mình có thể nó có cái palatal expander nó làm đó, nó đưa cái hàm mình bự ra, hay là nó có thể là nó đưa cái hàm mình ra, cái hàm trên nó ra, cái kiểu là cái head kia. Không biết mai có biết ai mà có thấy người họ đeo khoảng là 3 đến 6 tháng thì nó sẽ đưa cái hàm trên ra. Nó đưa cái hàm ra. Còn
dạ.
Rồi xong rồi.
Dạ rồi.
Trong lúc mình sẽ niền luôn, trong cái đó là niền đó, trong cái đó là một cái procedure trong mà niền răng đó. Dạ.
Ok, dạ rồi, cảm ơn nha sĩ. Dạ.
Dạ.
Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn cô Mai đã đến với chương trình. Và thưa quý thính giả, một lần nữa với số phone rất là quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ để có những cái câu hỏi, nha sĩ sẽ trả lời trực tiếp với quý vị những cái câu hỏi liên quan đến cách chăm sóc răng cũng như là mình làm răng như thế nào cho nó đẹp và khỏe. Vâng, một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Và Hạnh Dung xin trở lại với nha sĩ Ngọc Yến. Tính nói chuyện thì lại có một vị thính giả gọi vào rồi. Cảm ơn vị thính giả vừa mới gọi vào. Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Long.
Dạ, chào anh Long. Anh Long có câu hỏi gì thì hỏi ngay đi.
Dạ. Thì Dương cũng như thằng nha sĩ, em có hỏi là nếu mà mình hô mà sau năm 36 tuổi đó, mình có chữa trị gì được không thầy?
Cái tuổi range niềng răng là thường khoảng 12 cho đến 37 tuổi. Nhưng mà phải tùy theo với lại theo cái condition của cái răng nữa. Ví dụ như răng của Long mà bị có một cái có bị gum disease hay là bị cái gì mà nó ảnh hưởng đến chân răng đó thì cái đó mình không có nên, mình cũng phải coi lại cái xương với cái răng nó có tốt không, rồi mình khi mình bị gum disease thì không có nên di chuyển mấy cái răng đi. Dạ. cũng tùy theo case thôi. Mình có làm những người mà họ lớn hơn, ví dụ trong họ 40 mấy họ cũng làm, nhưng mà răng họ phải là mình phải chắc mình coi là răng họ tốt. Họ không có history bị sâu răng hay là bị cái xương nó tại khi mình lớn tuổi thì cái xương nó có thể nó xíu vô trong cái chân răng, nó thành một luôn, thành mình không move cái răng đi được nữa.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, dạ, không có gì đâu.
Dạ vâng, cảm ơn anh Long rất là nhiều. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello, dạ vâng, xin chào và xin cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ.
À, có phải tôi không, Hạnh Dung?
Dạ thưa vâng ạ, hình như nghe quen quen.
À, chào Hạnh Dung, chào nha sĩ Ngọc Yến. Tôi là Tuấn A Linh Tân, Tuấn Anh A Linh Tân
đây. Dạ vâng, chào anh Tuấn. Hôm nay thì anh Tuấn gọi vào là chắc có nhiều câu hỏi rất là thú vị nữa đây.
Không có câu hỏi thú vị mà câu hỏi, bởi vì hỏi cô nha sĩ hầm răng đẹp để thử. Trẻ nhỏ mà nên cho nó bú vú giả không hả cô nha sĩ? Nghĩ là nếu mà bú vú giả, cái vú có nghĩa là khi nó bú xong nó khóc đó, đồ bố mẹ nhiều lúc là làm tiếng thì thâu để mình khỏi chỗ, mình đưa cái nấm vú cho nó ngậm thì tôi nghĩ nó ngậm nó có vô ra không vậy nha chị?
Đúng vậy. Anh Tuấn, cái đó là đúng, cái ngậm đó nó giống như là mút tay vậy đó, nó ảnh hưởng đến cái hàm răng, nó sẽ đổi thì cái hình thức của cái hàm răng thì mình răng khi lớn lên, khi cái răng nó vô cái hàm nó không có được đẹp, nó sẽ bị hô, là mình nó hô răng á thì mình có thể mình đưa vô, nhưng mà khi hô hàm đó thì nó khó đi, nó mình khó chỉnh, không có được đẹp nữa, thành mình tránh cái đó, không có cho cháu nó quen nó nút tay hay là dùng cái đó, nó kêu là cái pacifier nấm dứa giả đó. Dạ, mình đưa cho trẻ em, nó đeo trong cổ rồi nó khóc một cái mình lấy mình bỏ vô. Dạ.
Cho tôi hỏi một câu nữa này, tôi biết. Là trường hợp mà trên nó dòng mặt răng á, thì nó hơi ngứa cái lợi, thì người ta có bắn cố mà vòng vòng như là quá đêm đó, nhưng mà nó đèn rồi bỏ chân đá rồi cho nó cắn cắn lên, tôi nghĩ cái đó có được hợp lệ không, hay là phải tới nhà sĩ phải mua một cái nào để hợp lệ. Tôi thấy mua mà ở ngoài tôi lạ là 99 xây nhà bao nhiêu, tôi thấy nó không, nó không xếp tì quá rồi, cái nào nhà sĩ và sĩ bảo được.
Dạ, những cái đồ nó bán ngoài chợ đó, nếu mà cũng được, không có sao, tại vì chính con mình hồi nhỏ nó bị như vậy, ngứa răng như vậy, nó mọc răng thì nó chảy nước miếng rồi đó, mình cho nó cắn, nó nhai đó một thời gian ngắn thôi, trong cái lúc mà nó đang mọc răng thôi, với lại cái đó nó lại sẽ khi mà nhai như vậy đó là nó stimulate cái níu răng, thì cái blood flow thì nó tốt cho cái níu răng thôi, chứ không có gì hết chứ Tuấn ơi. Dạ.
Ok, cảm ơn cô gia sĩ Ngọc Yến nhiều. Cảm ơn cô Anh Dung. Chúc hai cô
Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều đã đến với chương trình. Và hẹn gặp anh lần sau nha.
Okay.
Dạ, xin chào. Dạ. Dạ vâng. Thưa quý thính giả, Hạnh Dung xin nhắc lại số phone 817-899-4110, 817-899-4110, vì thời gian của chương trình vẫn còn. Vậy thì quý vị có những thắc mắc về răng hoặc là cách chăm sóc răng miệng thì hãy gọi vào nhé, 817-899-4110. Và xin trở lại với lại nha sĩ Ngọc Yến. Hạnh Dung có một cái điều này cứ nghe hoài thôi mà thật sự ra không có nắm rõ lắm. Cái implant tiếng Việt mình có cái tiếng gì nó đồng nghĩa không thưa nha sĩ? Có phải là trồng răng phải không? Phải trồng răng không? Implant á, thí dụ những người ta implant á thì mình có hiểu là trồng răng không hay là sao?
Em không biết tiếng Việt họ kêu là gì.
Vậy thôi, trước khi xin lỗi. Xin lỗi.
Chân sắt. Dạ, nó cấy cái chân sắt vô cho cái
dạ, dạ, vâng, dạ. Vâng. Thưa nha sĩ, chúng ta tạm ngưng tí xíu nha, dạ. Để mà mình dành thời gian cho người thính giả vừa mới gọi vào. Hello, dạ vâng, xin chào.
Hello, dạ, xin chào chị. Dạ, xin chào cho em hỏi, cái lăng đó chị, mà ở phía dưới đó, thì ví dụ khoảng 2 tháng, cứ em để ý sao dạo này cái lăng của em nó ở phía cái hàm dưới, nhưng mà lăng trước á, khi mà nó bị sất á, em cạy nó ra thì nó giống như là mình kêu bằng tấm đá đó chị. Yeah, mà sau cứ 2-3 tháng thì em lại bị hai cái răng ở dưới, mỗi lần lấy cái em nhảy ra cái nở ra thì cái đó có phải là cái đá răng hay là nó bị luộc cái calcium gì không chị?
Dạ, cái đó là nó kêu là calculus, cái đó là cái bợn răng đó, thì để lâu nó sẽ thành vôi, cái giống như cái chất vôi đó thì nó bám cái răng. Thì nếu chị đi nha sĩ thì họ cũng cạo cái đó ra, thì để cái đó là nó không tốt, nó sẽ làm cái nếu răng chị nó tuột xuống.
Nhưng mà nó có ví dụ như khoảng 2-3 tháng em lại thấy nó có hai cái răng cái chỗ đó nó bị ra hoài là chị.
Yeah.
Mà nó rất là dễ cạy ra.
Không, tại vì mà, lúc ban đầu nó mới á, thì là nó dễ, nó bổi lắm, nó dễ cạo ra. Còn nếu mà để lâu á, thì càng lâu thì cái màu nó sẽ đổi, nó thành màu đen đi, sẽ khó cạo ra hơn. Nhưng mà cái đó cũng là cái chất bợn răng, mà khi lúc ban đầu á, thì là nó là một cái chất mềm thôi, rồi để lâu cái nó động lại, nó tu lại thì nó sẽ thành cái chất
bôi. Không chỉ cái này đó, khi mà em lấy ra đó, em bóp thì em thấy nó cứng cứng. Bởi vì em nói là em không biết cái này là tại vì chưa khi nào em bị hết, em bị hai mấy tháng nay em bị 2-3 lần như vậy, bởi vì em mới không hiểu là cái đó là nó sợ, em chỉ sợ là có giữ được cái răng mình cứng hơn hay là sao, hay là bởi vì em không hiểu.
Dạ, theo mình kinh nghiệm mình thì cái đó là cái vôi thôi, chứ không phải là cái men răng, thành mình sợ. Nếu mà em muốn đi nhà sĩ để chắc cho make sure, tại cái đó là thường mấy cái răng cửa mà ở phía dưới đó, cái nước miếng mình nó đọng ở dưới đó, thành thường nó đóng vô ở cái nơi đó rất nhiều hơn mọi nơi khác, thành mình rút chỗ đó hơi kỹ một chút xíu ở cái trong họng đó, dưới cái lưỡi. Dạ, dạ, thì nó ưa đóng thôi. Chứ là trong cái thời gian mà tự như là người ta mình để ý thì người ta bị stress hay là người ta làm công việc hơi nhiều hay là ngủ rất là cái người mà thay đổi đó thì cái nước miếng mình nó khô thì nó dễ động hơn còn hơn bình thường nha. Nếu mà để ý cái đó đó.
Cái này là không có sao hết đó không chị?
Dạ không có sao, nếu mà mình cạo ra được như vậy, cạo nhẹ ra mà nó ra như vậy đó là không có sao. Nhưng mà nếu mà tốt thì thường thường là 6 tháng mình đi check nha, xịt một lần để cho họ make sure. Dạ tại vì mình mình theo mình biết thì nó như vậy, thường 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 nhân của mình là như vậy đó nha.
Dạ rồi, dạ em cảm ơn chị nhiều. Dạ, dạ. Cảm ơn chị nhắc sĩ nhiều rồi. Nói chị dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả.
Dạ, chào chị, cảm ơn chị.
Dạ vâng. Và thưa nha sĩ Ngọc Yến, hồi nãy Hạnh Dung hỏi là cái vụ implant á, thì coi như là giống như là mình làm trồng răng hay là bỏ cái, thật sự ra dùng cái chữ implant, Hạnh Dung hơi tò mò cái chuyện là mình dùng chữ gì cho nó đồng nghĩa. Tuy nhiên nếu những cái những người nào mà chúng ta mà có implant như vậy thì cái cách chăm sóc như thế nào thưa nha sĩ?
Dạ, implant đó là thí dụ như mình mất cái răng kiêng răng đó rồi thì thì người gia sĩ họ hay là surgeon hay là periodontist họ có thể họ đặt vô một cái chân răng khác là nó bằng sắt hay titanium, nó nằm vô trong cái chân răng đó thì cái răng của mình nó bám chung quanh đó thì nó sẽ thành giống như là cái răng thịt của mình, rồi mình có thể mình làm cái răng trở lại giống như một cái giống như là cái răng mới lại. Thì cái giữ cái răng implant nó cũng rất là quan trọng, giống như là mình giữ răng thiệt của mình vậy đó, giống như chân răng mình phải chăm sóc, mình xúc, mình floss, rồi bình thường mình giữ cho cái răng nó chung quanh nó không có bị thường thường răng thì mình có răng thì mình bị nó kêu là bị níu răng ấy chị, nó mất xương hay là nó sưng chảy máu thì cái implant nó cũng như vậy thôi. Thí dụ mình cũng có thể mình bị cái chứng bệnh là nó sưng cái níu chung quanh, còn tệ hơn nữa là thí dụ như là nó cũng có thể nó bị mất xương chung quanh cái implant. Khi nó mất cái xương chung quanh implant thì mình sẽ mất cái implant giống như là mình mất cái răng vậy. Nhưng cái xác suất mà mất cái implant failure nó bị hư, nó bị mất rụng ra như vậy đó thì nó ít hơn là cái răng thiệt của mình. Răng thiệt của mình thiệt ra là mình cái này thì nó ít hơn, nhưng mà nó có, mình thấy là nó có bị, chứ không phải là nhiều người họ nghĩ là đặt cái implant vô là coi như vĩnh viễn luôn, họ không có cần lo, họ không có cần xúc, họ không có cần take care nó nữa. Nhưng mà thiệt ra nó cũng giống như là một cái chân răng. Khác một cái là cái chân răng mình là nó nằm, nó có cái độ nhúng ở trong đó, cái răng mình nó có cái độ nhúng, còn cái implant thì nó giống như là cái cây cây sắt nó nằm ở trong xương thì nó dính vô trong xương, nó rất là cứng. Thì nó hơi khác cái đó, thành mình nên check thí dụ như là cũng phẫn biên nha sĩ cũng clean bình thường, check những cái crown mà nằm trên cái implant, mình cũng check make sure là cái crown đó nó nằm nó tốt, nó không có bị hở. Khi nó hở thì nó dễ móc thức ăn đồ vô trong đó thì họ cũng bị kêu là implant failure, cũng bị giống như là gum disease, kêu implantitis. Chung quanh mấy cái implant nó cũng sẽ bị hư. Anh mình phải giữ cái implant như vậy đó.
Cảm ơn sự giải thích rất là cặn kẽ của nha sĩ. Mà còn một cái điều thắc mắc khác nữa là đó là cái dental sealant là gì vậy thưa nha sĩ?
Dental sealant là một cái chất, cái lớp, nó cái lớp nước thì mình phết lên cái răng, thường thường răng trẻ nít, thường thường khoảng 6 tuổi là bắt đầu mấy cái răng người lớn, răng permanent nó vô đó chị. Thì mấy cái răng mà mình nhai, mấy cái răng hàm, răng premolar ở trước mình ăn mình nhai, nó có mấy cái kẽ, những cái nhô lên thấp xuống đó chị, mấy cái kẽ trong cái răng đó. Thì mình phết cái đó lên thì nó sẽ cứng lại, thì cái đó nó bảo vệ cái răng không có bị sâu cho trẻ nít. Thì mình xài cái đó như vậy. Mà chính cái nhiều người lớn họ cũng vô văn phòng mình, họ cũng request họ làm cái đó, nếu mà cái răng họ họ sợ bị sâu đó, mình cũng thể làm cái đó, nó tốt chứ không có gì hết. Thì cái đó nó giữ mấy cái kẽ đó, nó seal lại nó giống giống như mình sơn móng tay vậy đó chị. Dạ. Cái màu trắng 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 đục đục hay là màu trong cái sơn móng tay, nhưng mà mình sơn ở trên cái răng thì cái đó là nó mình là cũng cái chất đó mình nó cũng thường thường là 2-3 năm là mình check lại, nếu mà nó không có bị chip hay là bị tróc ra đó thì mình có thể mình replace, nó không có không có đắt tiền lắm, nhưng mà nó là rất là lợi ích là tiện ích đó, không có bị sâu nữa. Chỉ cần xúc bình thường với floss thôi. Dạ, thì cái đó nó tắm được như sau răng cho trẻ em.
Dạ vâng. Thời gian thì cũng không có còn nhiều nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi là kem đánh răng đó ở ngoài bán thì rất là nhiều, nhiều khi đi mua không biết chọn cái nào là tốt. Vậy thì nha sĩ có thể là recommend một cái loại kem đánh răng nào, loại nào tốt vậy thưa nha sĩ?
Chị thử hết đi.
Hả? Là sao? Thử
chị
hết,
thử hết đi. Chị thử hết giống như em thì chị biết cái nào. Không. Thường thường kem xúc răng đó. À, nếu mà trẻ em á, mà dưới 5-6 tuổi mà chưa có biết xúc miệng ưa nuốt kem xúc răng thì nên xài những cái kem xúc răng tự nhiên không có chất fluoride vô. Tại khi nuốt cái chất fluoride vô không có tốt, tại vì cái khi mọc răng thì mấy cái răng nó sẽ ra mấy cái màu không có đều á, cái men răng không có đều. Còn những trẻ em mà thì trên 6 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi mà bắt đầu mà xúc mà rành rồi đó chị, nhổ ra rồi đó, thì với lại người lớn thì mình nên chọn cái kem xúc răng có chất fluoride trong đó để cho nó làm cái men răng của mình cứng.
Chào vâng. Hạnh Dung cũng cảm ơn nha sĩ Ngọc Yến rất là nhiều. Thưa quý vị, nha sĩ Ngọc Yến chuyên chữa trị và chỉnh lý các vấn đề về nha khoa cho người lớn và trẻ em, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ. Nha sĩ Ngọc Yến có 2 văn phòng tại thành phố Richardson. Hãy gọi 972-480-9999, 972-480-9999 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn nha sĩ Ngọc Yến một lần nữa đã đến với thính giả đài 1600 AM. Xin mời nha sĩ gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả ạ.
Dạ, em xin chào chị Hạnh Dung, chào mọi người, gặp lại tuần tới. Dạ.
Dạ vâng, xin chào nha sĩ và xin cảm ơn tất cả quý vị.
Yeah.